This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Văn Nhật Nam. Hiện tại người lính viết văn của chúng ta đang có mặt trên đường lại. Đầu tiên thì Hòa Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam có khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín với lời chào hàng cuồng nghe được. Cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng, như vậy là nghe giọng anh Nam là quý vị biết là khỏe rồi ha. Để khỏi mất thời gian cho quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta đưa vào cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến cái vấn đề Ukraine cũng như là Nga. Thì khi mà so sánh cái sự quan hệ giữa Ukraine và Nga với nước Nga thì nhiều nhà nghiên cứu giống họ thấy có giống một cái sự liên hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng, đó là một cái sự tương đồng giữa một nước nhỏ nằm sát một cái nước lớn từng có một cái mối quan hệ gần gũi về văn hóa ở trong quá khứ, và đặc biệt là hai cái nước lớn đều hóng hách trong cái quan hệ ngoại giao và họ rất là độc tài. Có một sự nhận xét là Việt Nam nên phản ứng khôn ngoan, họ không ra mặt ủng hộ Nga, bởi vì nếu mà họ ủng hộ Nga thì sau này Việt Nam nếu mà có điều gì với Trung Cộng thì sẽ ở vào một cái thế rất là kẹt. Do đó Việt Nam rất là muốn ngã sang phía Hoa Kỳ nhưng mà lại sợ cái anh Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng ở ngay bên cạnh và ảnh hưởng như vậy thì làm sao có thể ngã hoàn toàn được. Anh có thể anh cho biết ý kiến riêng của anh như thế nào trong vụ việc này không thưa anh?
Vâng, dạ thưa với anh Hoàng Kim và thưa với quý khán thính giả nghe đài. Trong tất cả các chư hầu ở các nước mà chung quanh Belarus, Ukraine, thì cái nước mà nằm ở trong liên bang của Xô Viết cũ thì Ukraine là cái nước lớn nhất. Nước lớn nhất và nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng vì nó là tiếp giáp với lại các cái nước ở Tây Phương. Nó tiếp giáp với Ba Lan, nó tiếp giáp với lại cái khối NATO. Ngoài ra về kinh tế, nó là một cái xứ sở mà nhiều lúa mì nhất của ở trong Liên bang Nga. Thành thứ, và đã có một cái thời kỳ, nhất là thời kỳ dưới của Stalin, Khrushchev, thì người ta không phân biệt là ai là người Nga, ai là người Ukraine nữa. Và coi như là hai, Ukraine là một cái đất nước, một cái chư hầu, một cái thuộc địa, một cái nước Nga thuộc hẳn vào ở trong Liên bang Xô Viết về chính trị, kinh tế, nhất là về đứng về mặt chiến lược. Nhưng mà thưa với quý vị, từ khi mà Liên Xô sụp đổ, các nước mà Belarusia về phía tây của nước Nga tiếp giáp với khối NATO về Đông Âu thì người ta lần lượt đã có độc lập, nhưng mà nước Nga vẫn luôn luôn và hiện tại cũng như tương lai cũng như trong quá khứ là phải làm sao là phải lấy lại các cái nước này, đẩy lại các cái nước này vào với lại nước Nga giống như ngày trước là thuộc về Liên bang Xô Viết. Đó là sự tình của tất cả những cái vấn đề xảy ra hiện tại với Ukraine, nước Nga, khối NATO và Mỹ. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín, cái vấn đề này nơi hơi xa với người Việt Nam, hơi lạ với người Việt Nam. Tuy nhiên, đúng như anh Hoàng Tín nói, nó tương tự giống như tình trạng của nước Việt Nam ở bên cạnh nước Thảo. Nói gì thì nói. Ngày trước, tức là các cái vương triều trước của Việt Nam, như là Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn, có hùng mạnh đến thế nào, có đương cự nước Tàu dũng cảm như thế nào, ví dụ như thời của Lý Thường Kiệt hay thời nhà Trần, hay là điển hình như thời của Vua Quang Trung chẳng hạn, cho dù sau khi đã đánh thắng được quân ở phía Bắc xuống, nước Việt Nam vẫn cứ người sang sứ, sang triều cống của đất Trung Hoa và nhận một cái chức như ví dụ như đời Trần gọi là Đồng Bình Chương Sự, nghĩa là vua nước Nam, nước vua nước Việt Nam, vua nước Đại Nam chỉ được chính thức khi nào nhận được sắc phong từ Bắc Kinh và nhận coi như là một chức quan của Bắc Kinh. Đó là cái thời kỳ của phong kiến. Ngay cả vua Quang Trung cũng cho một cái giả vương, tức là một người đại diện mình đi qua triều cống ở bên nước Tàu, dẫu rằng là chiến thắng quân Thanh năm 1789. Cái điều này nó cũng lặp lại rất cụ thể thời kỳ của Hồ Chí Minh. Ví dụ như sau năm 1950, là nước Tàu đến tháng 10 năm 1949 vừa chiếm được Hoa Lục, thì đến qua năm 1950, tức là mấy tháng sau, là Hồ Chí Minh đã đi bộ. Vâng, tôi xin lặp lại, Hồ Chí Minh đã đi bộ qua thăm Quan, qua Tinh Diệt, Mao Trạch Đông, Chuồng Lai trong năm 1950. Thế bây giờ trở lại với tình hình của Ukraine và nước Nga, thì cũng tương tự như vậy. Tuy có nhiều độc lập đã ra khỏi Liên bang Nga từ năm 1990, nhưng Ukraine luôn luôn nằm bấp bênh ở trong cái sự đe dọa, mà đe dọa đó có thật từ Moscow và hiện tại với Putin. Thì vấn đề là như thế này: nếu mà Ukraine mà đi theo với NATO phía Tây, hay là theo Mỹ một cách chính thức, thì đó là một cái gai chọc vào cạnh sườn của nước Nga ở phía Tây Nam. Cho nên Putin hoặc là bất kỳ một lãnh đạo nào của nước Nga đều không muốn, cho nên luôn luôn phải ngăn chặn cái dự định đó. Thì bây giờ ngăn chặn mình như thế nào? Thì trong những năm qua, các cái hai cái vùng Donetsk và Luhansk ở đông nam của Ukraine là nó nổi loạn và nó ly khai. Thì bây giờ trong những cái ngày vừa rồi, nhất là cái ngày 22, tức là ngày hôm nay, là Tổng thống nước Nga Putin đã ký một cái sắc lệnh coi như recognize, là xác nhận hai cái tiểu quốc này, hai cái nước nhỏ này là hai nước độc lập, nghĩa là ly khai ra khỏi cái Ukraine. Và điều này là vi phạm với cái hiệp ước Minsk. Hiệp ước Minsk nó có chỉ hai lần. Nó là một hiệp ước để giải quyết cái tình trạng của các hai cái vùng ly khai Donetsk và Luhansk này ở Ukraine. Và nó có Minsk 1 và Minsk 2. Và Minsk 2 là ký vào năm 2015, là coi như là một cái hiệp ước tạm thời để tạo nên một cái sự hòa diệu giữa hai quốc gia này với lại là chính phủ trung ương của Ukraine ở Kiev. Nhưng mà thưa với quý vị, trong những ngày qua và trong cái ngày 22 mà chúng ta đang nói chuyện đây, thì đã xảy ra một cái sự kiện rất quan trọng. Sau nhiều lần lưỡng lự, sau nhiều lần tuyên bố, thì đến cái ngày 22, cái ngày chúng ta đang nói chuyện đây, Tổng thống Putin đã ký cái sự xác nhận với hai cái vùng Donetsk và Luhansk là hai quốc gia độc lập, tức là chứng nhận sự ly khai của hai cái nước nhỏ này đối với Ukraine, và đưa một cái đạo quân vào hai cái nơi này. Thì bây giờ theo sự suy diễn và quan sát của thế giới, thì đây là bước đầu tiên mà phía bên Moscow, Putin tuyên bố đây là một cái lực lượng peacekeeper, một cái lực lượng duy trì hòa bình. Nhưng ai cũng hiểu rằng cái lực lượng duy trì hòa bình này sẽ là làm cái cớ để có, sau khi mà Đại Thế Vận Hội chấm dứt, thì Putin sẽ tấn công vào Kiev. Thì thưa với quý vị, chúng ta là những người rất xa cái khu vực đó, chúng ta không có đủ cái thì giờ, chúng ta không có đủ khả năng, chúng ta không có đủ điều kiện để có biết rằng là nước Nga có sẽ xâm lăng Kiev hay không. Cái chuyện này quả tình thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, thì quả tình khả năng tôi không có dám có kết luận. Tuy nhiên chúng ta không phải là nói ra một cách nước đôi, nhưng mà thế này, nếu cuộc chiến tranh này xảy ra thì ai lợi, chả có thấy ai lợi hết. Vì nếu mà nước Nga qua cái hai cái vùng Donetsk và Luhansk mà gọi với một cái lực lượng gọi là gìn giữ hòa bình rồi sẽ tấn công Kiev, và hiện tại ở tại Kiev, cái thủ đô của Ukraine, người ta đã di tản các cái kiều dân như Do Thái, như nước Pháp, như nước Đức, người ta lại do di tản về cái phía ra khỏi Kiev và gần cái biên giới của Ba Lan, để nhớ có chuyện gì thì người ta tấn họa, người ta là tấn, tức là các nước ở NATO. Duy có nước Tàu thì người ta không có di tản kiều dân và các cái cơ sở ngoại giao. Thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, mà nếu mà Tổng thống Putin mà tấn công vào Kiev của nước Ukraine, sau đó rút quân đi, thì nước Nga sẽ rơi vào một cái tình trạng bị NATO và nước Mỹ áp dụng các cái biện pháp chế tài. Mà thưa với lại quý vị và anh Hoàng Tín, nói gì thì nói, đánh nhau súng đạn có ghê gớm cách mấy đi chăng nữa cũng không qua được những cái yêu cầu về kinh tế. Mà nước Nga thì giờ này phải nói thật, đây là một cái nước rất bấp bênh về kinh tế, về dân số, về dầu lửa, về lúa mì, về tất cả mọi thứ. Thành thử những cái vấn đề này, tôi chỉ có thể có một cái kết luận rất là cụ thể là chiến hay hòa là cờ do Putin. Và ông này sẽ hiểu được, sẽ đưa cái nước mình đi về đâu, đưa cái nền kinh tế nước Nga đi về đâu. Còn ngoài ra, để kết thúc cho cái lời kết luận này, thì đối với nước Mỹ, Tổng thống của nước Mỹ Joe Biden là ngày hôm qua và ngày hôm cũng có một cái tuyên bố, nếu ông Putin ký cái giấy mà chứng nhận sự độc lập của hai cái nước Donetsk và Luhansk, thì ông Putin, ông Joe Biden sẽ áp dụng những biện pháp chế tài đối với hai cái nước này. Thì người ta bảo rằng đây là một cái vấn đề chính là vấn đề của nước Nga, chứ không phải là vấn đề của Donetsk và Luhansk. Cho nên nếu áp dụng chế tài thì phải áp dụng đối với nước Nga kia, chứ còn áp dụng đối với Donetsk và Luhansk thì áp dụng vào một cái đối tượng, không phải là tạo nên cái sự căng thẳng ở đây. Cho nên đó là thưa người ta nhận xét, đó là cái vấn đề của nước Mỹ. Và cái Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng có tuyên bố với ông Zelensky, Tổng thống của Ukraine, là nước Mỹ sẽ đứng bên cạnh. Nhưng mà lời tuyên bố đó có bao nhiêu giá trị thì thực tế trong những ngày tới sẽ chứng minh. Thì chúng ta không có thể nào xác định cái giá trị lời tuyên bố của Phó Tổng thống Kamala Harris đối với Tổng thống Ukraine Zelensky, cũng giống như các biện pháp chế tài mà Tổng thống Joe Biden từng áp dụng trên Donetsk và Luhansk, có bao nhiêu phần thực tế ở trong cái, để giải quyết cái tình hình đang căng thẳng hiện tại ở Ukraine.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, cũng như là thưa anh Nam, tất cả những cái lời phân tích của anh Hoàng Tín đồng ý rất nhiều thưa quý vị. Nhờ có, phải gọi là phải có cái ký công nhận này để Nga mới có một cái điều kiện rất là dễ dàng để mà tiến đến xâm lược, dần dần họ sẽ ăn lấy từng cái mảnh đất của những cái nước chư hầu chung quanh của Nga. Chúng ta hãy chờ xem trong những ngày tới Hoa Kỳ sẽ trừng trừng phạt như thế nào không? Trừng phạt anh Nga không? Trừng phạt cái Menki là Putin mà đi cái trừng phạt Donetsk cũng như Luhansk thì chúng ta chờ xem nhé thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình ngày hôm nay cùng với lại anh Phan Việt Nam, chương trình lịch sử và thời sự. Chúng ta quay sang tình hình ở Việt Nam thì được biết có những cái nhóm vận động nhân quyền đang lên tiếng về cái vụ mà một vị linh mục vừa bị giết hại trong một cái nhà thờ ở Kon Tum thuộc ở trên Tây Nguyên, nơi được xem là khu vực có những cái hoạt động tôn giáo bị hạn chế bởi chính quyền cộng sản ở Việt Nam. Linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh thuộc giáo xứ Đắk Móc của giáo phận Kon Tum bị sát hại khi đang ngồi tòa giải tội ở trong nhà thờ. Và theo thông báo của giáo hội Kon Tum vào hôm 30 tháng 1 vừa qua, người ta đặt câu hỏi là tại sao cùng người Việt Nam nhưng mà khi mà sống dưới chế độ cộng sản thì cái ác nó nảy nở hơn cái thiện rất là nhiều. Người ta không quên cái vụ sát hại dã man của Lê Đình Kình mà sau này cũng bị nhận chìm xuồng, thì cái vụ Linh Mục Thanh bị giết một cách thiệt là rùng rợn rồi sau đó nó cũng im ru vậy. Thưa anh, xin anh cho biết nhận xét của anh về những cái sự việc trên.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, mỗi tuần tôi có một cái cơ hội để nói chuyện với quý vị và anh Hoàng Tín thì nhất luôn luôn suốt trong thời gian qua cho đến hiện tại luôn luôn phải đối mặt với những cái vấn đề mà nó nặng lòng lắm, nó rất thật vậy. Thế bây giờ vừa nếu chúng ta vừa nói chuyện cái căng thẳng ở Ukraine và nước Nga qua hai cái vùng Donetsk và Luhansk, thì với cái quân đội mà nước Nga đã đưa vô đó thì người ta gọi là peacekeeper, bảo vệ hòa bình, nó vừa mỉa mai, nó vừa cay nghiệt mà nó vừa thô bạo ở trong chính trị như trong thực tế, đưa quân vô một nước mà gọi là đi gìn giữ hòa bình. Cái điều này thì bây giờ trở lại với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy vậy. Cái người cộng sản, tôi có một cái cảm giác người ta không sử dụng cái ngôn ngữ của con người mà người ta sử dụng một cái ngôn ngữ có một cái ý nghĩa khác. Thì bây giờ trở lại qua cái vụ một vị linh mục, cái người linh mục này rất trẻ, mặt rất sáng, rất đẹp, ngồi đăng giảng ở trên tòa giải tội thì bị đánh vỡ đầu một cách dã man. Thì như vậy cái chế độ này là cái chế độ gì? Vì thưa, đây là một cái thực tế mà không phải là mỗi lần nói chuyện tôi hay so sánh trong tương lai. Tôi lớn lên ở miền Nam, bắt đầu có ý thức về người và việc của miền Nam, thì có một nhận xét, cho dù những cái trẻ bụi đời, những đứa trẻ ngỗ nghịch, phá phách, những cái em bé đánh giày, những em bé mà làm những cái nghề rất là nguy hiểm và thấp kém, ví dụ như phải khung vác ở các cái chợ cá, chầu cầu, ông lạnh, đồ vậy chẳng hạn, ví dụ như vậy, mà người ta gọi là dân đá cá lăn dưa đó. Nhưng có một điều rất rõ ràng, không bao giờ cái thành phần thiếu nhi nói riêng và thành phần của người miền Nam nói chung, cho dù là người ta thuộc về những cái thành phần kém học vấn và thô bạo, thô tục trong đời sống ở những cái khu lao động nghèo hèn, không bao giờ người ta phá phách đối với những người hành khất, không bao giờ người ta có những cái hành động hỗn láo đối với các cái người tu sĩ ở Công giáo, Phật giáo, Tin Lành. Nếu ai có đi về ở miền Tây, ai có đi về ở vùng Tây Ninh, ai có đi về ở vùng chùa Từ Đàm Huế, ai có đi về ở những cái vùng mà Công giáo như là Hồ Nai, Gia Kiệm thì sẽ thấy dân cư nhiều thế hệ luôn luôn có một thái độ cung kính đối với các cha sở, đối với các linh mục, đối với các vị tu sĩ Công giáo, đối với các chức sắc cao đài, đối với các chức sắc về hòa hảo. Thế nhưng mà không hiểu sao cái chế độ cộng sản này, vâng, tôi gọi cái chế độ này, nó có một cái cách xử sự rất tàn nhẫn đối với người Công giáo, đối với người Phật giáo và đối với tất cả các chức sắc tôn giáo. Thì thưa với anh Hoàng Tín, thì tôi có phải nói rộng ra là tại vì ngay cái định nghĩa của đầu tiên của các Mác, tôn giáo là một cái thứ thuốc viện của nhân dân, và đào tận gốc, đúc tận rễ, diệt tận đến cuối cùng trí phú địa hào, là các cái giai cấp cần phải tiêu diệt. Ngoài ra có thêm một cái giai cấp nữa, đó là giai cấp của các tu sĩ tôn giáo. Thánh nữ, các cái nhà sư, các vị linh mục, các vị chức sắc cao đài hòa hảo, thưa, cái điều này nó đã xảy ra và tôi để chứng kiến. Chứng kiến ở đâu? Chứng kiến sau 30/4/75, tất cả các vị linh mục, đại đức tuyên quý đều bị lùa vào ở trong các cái tội, ở các cái trại tập trung ở miền Bắc. Mà chính bản thân tôi đã ở cùng, đó là trại 10 của đoàn 776. Và nếu mà anh Hoàng Tý hỏi lại tại sao mà như vậy, thì không phải đến hôm nay linh mục Thanh bị đánh, bị sát hại một cách tàn nhẫn ở tại trên phòng giảng của tòa giảng của tòa giải tội của ở Kon Tum Đắk Lắk. Nhưng mà chính tôi đã thấy rằng, đã nghe đến, đã thấy ra cái linh mục Nguyễn Văn một mục cha linh mục của dòng Chúa Cứu Thế, ai về dòng nhà thờ lớn của Sài Gòn, của Hà Nội, đã bị đưa lên, đã bị bách hại ở trên cái cổng trời quyết ở trên miền Bắc. Và các cái linh mục của ở họ đạo Vinh Sơn ở Sài Gòn sau ngày 30/4/75, thành thứ cái chủ trương giết người nói chung và giết các cái vị chức sắc tôn giáo nói riêng, nó đã thấm nhẫm vào ở trong máu của những người dân dưới chế độ cộng sản sau 1954 ở ngoài Bắc, và nó thấm nhẫm vào trong tất cả cái thế hệ người lớn lên sau 30/4/75. Tôi nói không quá, tôi không phải vì chống cộng quá độ mà có những cái xác định vừa rồi. Nhưng mà thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hãy nhìn, hãy nghe cái bài quốc ca đi, Đường Vinh Quang Xây Xác Quân Thù. Vâng, cái bài hát này không phải là lời hát bình thường, nhưng nó biến thành ra một cái sức mạnh, nó biến thành máu, nó biến thành tư tưởng, nó biến thành hành động, nó thấm nhẫm vào các cái thế hệ người Việt Nam từ sau 1954 ở miền Bắc và năm 1975 ở toàn cả nước. Đường Vinh Quang Xây Xác Quân Thù. Cái câu hát này không phải là câu hát bình thường, nhưng câu hát có thật, nội dung giết người. Vì sao? Nếu năm 1945 đã diệt phát xít Nhật, diệt đế quốc Pháp, năm 1954 là diệt Mỹ Thiệu, Mỹ Diệm, rồi diệt sau 1966 là diệt Thiệu Kỳ, và đến ngay cả ngày 30/4/75, nhưng một cái người trẻ tuổi miền Bắc tên là Nguyễn Văn Thạc viết một cuốn sách mà được nhà xuất bản ở Hà Nội đã tung lên nói với tuổi 20. Trong đó Nguyễn Văn Thạc có viết những câu rất là máu me, đậm ướt cả sự ác độc. Cái thằng Mỹ như thế nào, tôi muốn đâm một cái lưỡi dao vào trái tim đen đúa của nó. Trời đất, kiếm đâu ra một cái thằng Mỹ để cho cái người gọi là tuổi 20 của Hà Nội vào xâm lăng miền Nam trong ngày 30/4, tìm ra được để đâm cái trái tim, để đâm cái lưỡi dao vào trái tim đen đúa của nó. Vâng, cái điều này nó có ở trong sách vở nói với tuổi 20 mà được các cái nhà xuất bản ở Hà Nội tung lên coi như là cẩm nang để cho tuổi trẻ Việt Nam. Thì bây giờ cái tuổi trẻ Việt Nam nó đã thấm đẫm các cái nguyên tắc giết người có từ ở trong cái câu bài hát gọi là tiếng quân ca của Văn Cao từ những năm 45, 54, 60, 68, 72, 75 và đến bây giờ. Thành thử luôn luôn cần có kẻ thù, luôn luôn cần có người để mình tiêu diệt thì mới hiện thực cái nhiệm vụ của người cộng sản. Cho nên thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý các tinh giảng nghe đài, tôi không phải là cứ chụp lên ở trên cái chế độ Hà Nội với tất cả những cái sự xấu xa, những cái sự tàn ác, nhưng rõ ràng suốt cả một cái lịch, cả một cái đời sống dài mà tôi đã chứng kiến với người cộng sản từ những năm 50, 60, 68, 72, 75 đến hiện tại, thì thấy ra một điều gì? Cái người cộng sản không phải dạy cho con người, những cái thế hệ trẻ làm một cái những điều công dân tốt lành, mà là lại dạy việc đầu tiên là dạy giết người. Mà động điển hình nhất là trong cái bài hát tiếng quân ca gọi là quốc ca, đường vinh quang xây xác quân thù. Vâng, bây giờ quân thù nào đã tìm ra, đã tìm thấy sau khi nước Mỹ đã rút ra khỏi Việt Nam trong ngày 27 tháng 3 năm 1973 sau khi ký Hiệp định Ba Lê, kiếm đâu ra một quân thù Mỹ diệm, một quân thù Thiệu Kỳ, một quân thù nước Mỹ xâm lược. Và đến giờ này, Nguyễn Phú Trọng vẫn hàng ngày vẫn bảo diễn tiếng hòa bình và các cái gọi là diễn tiếng hòa bình và quân thù ở trong nó bao quanh ngay cả và nhìn đâu cũng ra quân thù. Cho nên để trở lại câu hỏi của anh Hoàng Tín hôm nay, tại vì sao vậy? Thì thưa vì tôi xin kết luận với tất cả sự cẩn trọng và trách nhiệm của mình, tại vì cái chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay, hậu thân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh thành lập trong ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã có một chủ trương giết người và dạy người giết người. Để kết thúc câu chuyện, ngày hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2022 thì chúng ta nhớ rằng ngày 22 tháng Giêng năm 2020, tòa án ở Bình Anh đã kết tội hai cái người lái chiếc container mà trong đó có 39 người chết. Mà 39 người đó chết là những người trẻ tuổi, những người đi từ Nghệ An, đi từ Hà Tĩnh một cách chính thức là đi lao động ở nước ngoài. Và như tôi đã có một lần trình bày, cái chính sách lao động của nước ngoài là một chính sách nhà nước, chứ không phải là một cái do một cái hãng tư nhân đi lén lút, mà nó đi từ Hà Tĩnh, đi từ Nghệ An đến phi trường Nội Bài với chiếu kháng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi máy bay mới đáp xuống Liên Xô, nó máy bay mới đi qua Đông Âu, rồi từ đó mới đi vào chiếc container để giết người, để bị ngạt thở mà chết trong ngày 23 tháng 10 năm 2019. Tất cả cái diễn tiến giết người này, 39 người tuổi trẻ này chết vì đâu? Vì do một chính sách giết người có tổ chức cấp nhà nước gọi là đưa người đi lao động nước ngoài. Thế bây giờ cái điều này có tác động gì với chế độ Hà Nội không? Không. Mà người ta đã từ đó rút ra kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn, để tổ chức giá tiền nhiều hơn, để tổ chức có hiệu quả hơn, kinh tế hơn, nghĩa là đưa vẫn tiếp tục đưa người nước ngoài mở ngoặc đơn ở trong theo cái đường dây gọi là đi xuất khẩu lao động. Đó là một hình thức giết người, đó là một hình thức đày đọa con người, đó là một hình thức khai thác con người, người dân của chính bản thân của đất nước mình một cách tội nghiệp nhất, tàn tệ nhất, ác độc nhất. Đó là một cách giết người của một nhà nước chủ trương giết người. Vâng, thưa với anh Hoàng Tín thưa với quý vị, tôi xin kết thúc câu chuyện đau đớn này qua cái chết của Linh Mục Thanh ở trên tại tòa giảng. Cái kẻ sát nhân đó không phải trên trời rớt xuống, không phải dưới đất nứt lên, nó là một sản phẩm giết người của một chế độ giết người.
Cảm ơn người lãnh viên văn Phan Nhật Nam, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, 47 năm rồi, chúng ta thấy được một cái ích lợi gì khi mà chúng ta sống dưới chế độ cộng sản hay không? Hay hoặc là chúng ta cũng vẫn còn phải đi vượt biên, như là chúng ta thấy rằng là một vài năm vừa qua thì người ta cũng vẫn còn có những cái phong trào vượt biên, hay hoặc là cái từ vượt biên hay hoặc là đi ra nước ngoài, có nhiều cách để họ muốn trốn chạy khỏi cái đất nước mang tên cái chữ Việt Nam đó. Buồn cho cái đất nước Việt Nam nhiều lắm, thưa quý vị. Cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã đến với chương trình để cùng chúng tôi đồng hành trong cái lịch sử cũng như là những cái sự kiện thời sự trong tuần cũng như là trên thế giới và tại Việt Nam. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc anh có một ngày bình an và sức khỏe nhé, thưa anh.
Cảm ơn Hoàng Tín và thưa cảm ơn quý vị khán giả mỗi tuần phải nghe với, phải chia sẻ với chúng tôi. Chúng ta cũng chia sẻ một cái nỗi đau của chính bản thân chúng ta và đất nước của chúng ta.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị thính giả đã chọn chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn quân đội Phan Nhật Nam. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau nha, thưa quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.